Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền Đại Pháp và giảng chân tướng tại Đức, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người dân lên án cuộc bức hại trong các hoạt động bên hồ Constance ở Đức. Ngày 31 tháng 7 vừa qua, các học viên tập trung tại quảng trường Maxgate ở trung tâm thành phố Constance, nằm bên hồ Constance, tiếng Đức là Bodensee, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ đặt một bàn tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, trên đó có các tờ thông tin và hoa sen nhỏ. Trước bàn có treo một biểu ngữ màu vàng với dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hào. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, phát tờ thông tin và thu nhập chữ ký thỉnh nguyện, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Hai tuần trước khi diễn ra hoạt động ở Constance, các học viên đã tổ chức một sự kiện tương tự ở Bregenz, Áo. Hồ Constance giáp với Thụy Sĩ, Áo và Đức và do ba quốc gia này cùng quản lý. Bởi đang là dịp nghỉ hè, dù là những con đường dợp bóng cây ở Bregenz, Áo hay những con phố đông đúc ở Constance, mọi người thong thả tản bộ và tận hưởng tiết trời mùa hè cũng như những món ăn ngon và chiêm ngưỡng cảnh đẹp của hồ Constance. Trong cả hai ngày diễn ra các hoạt động, nhiều người qua đường đã nhận thông tin do các học viên cung cấp và trò chuyện rất lâu để hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện thân và tâm truyền thống. Một nhóm các cô gái bị thu hút bởi những bông sen xinh xắn đặt trên bàn của các học viên. Họ đọc câu bên dưới bông hoa, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân, thiện, nhẫn, hảo. Và sau đó một học viên nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Bà Christine, một giáo viên dạy tiếng Đức đã nghỉ hưu, nhận một tờ thông tin mà một học viên đưa cho khi đang đi dạo gần hồ. Bà trò chuyện với người học viên một lúc lâu và ký đơn thỉnh nguyện, đề cập đến cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tù nhân lương tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà nói, những tội ác như vậy phải bị chấm dứt. Đây là giết người. Nó rất đẫm máu, giống như những kẻ man dợ. Điều đó là vô lý và không được dung thứ, là vô nhân đạo. Ở Constance, người dân đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô Slavia đến từ Bulgaria cho biết sau khi ký đơn thỉnh nguyện rằng, tôi hy vọng tội lỗi này sẽ chấm dứt và mọi người sẽ không bị bức hại nữa. Những kẻ phạm tội nên bị bỏ tù. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Đời sống Sinh thái Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện thiền định Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Đời sống Sinh thái theo lời mời của thành phố Kadikoy. Sau khi chính quyền thành phố bắt đầu nhận đăng ký trên trang web của họ cho sự kiện Pháp Luân Đại Pháp, họ đã nhận được rất nhiều đăng ký nên phải đóng đăng ký do hạn chế về không gian. Trước sự kiện buổi chiều, một phóng viên của tờ báo Kadikoy Press đã phỏng vấn các học viên. Mọi người thuộc mọi lứa tuổi đã tham gia sự kiện, trong đó có con gái út của vị phóng viên này. Khi họ phải về sớm, con gái bà không muốn đi mà ở lại phát thảm tập cho mọi người. Cô Yugi Katas, một sinh viên mới tốt nghiệp khoa kinh doanh của Đại học Kỹ thuật Inji, cho biết, tôi chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi thấy môn tu luyện này trên trang sự kiện của thành phố, tôi đã tìm hiểu và nhận thấy môn tập không được thực hành ở Trung Quốc. Tôi tò mò và muốn tham gia để có cuộc sống khỏe mạnh. Tôi cũng đi cùng hai người bạn nữa. Cô tiếp tục chia sẻ. Điều thu hút sự chú ý của tôi là ở đây có mọi người thuộc mọi lứa tuổi tập các bài công pháp. Ngay trước mặt tôi là một cụ bà. một số động tác rất khó khăn với tôi. Tôi thấy đau ở những chỗ từng bị đau trước đây. Tôi không bỏ cuộc khi thấy bà cụ quyết tâm tập tiếp các bài công pháp. Tôi không rời đi vì bà chưa rời đi. Thật đúng là môn tập luyện tuyệt vời. Chúng tôi nên tiếp tục. Tôi nghĩ môn tập này có lợi cho sức khỏe. Tôi không ngạc nhiên khi có cuộc bức hại như vậy ở Trung Quốc, bởi vì tôi đã biết về cuộc bức hại người Duy Ngô Nhĩ. Bà Gilba Ganivia, một bác sĩ trị liệu, cũng là một chuyên gia làm đẹp, cho hay: Tôi đã được đào tạo nhiều rồi. Tôi là người chữa bệnh. Trong khi trải nghiệm các bài công pháp, tôi cảm nhận được một thế giới khác. Tôi thực sự cần nguồn năng lượng này. Lúc đến nơi, tôi quả thực đã kiệt sức. Nhưng bây giờ, tôi thấy sảng khoái rồi này. Tôi rất hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục tập môn công pháp này đến hết đời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi rất vui vì các bạn ở đây. Rất vui được gặp các bạn. Kết thúc các bài tập, các tình nguyện viên đã phát tặng hoa sen gấp giấy có đính hạt thủy tinh cho người tham gia. Quản lý Yashimin của Trung tâm Đời sống Sinh thái đã ca ngợi sự kiện này. Tin tức thứ 3, du khách Argentina xúc động sâu sắc trước triển lãm nghệ thuật Chen Shan Ren. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2023, triển lãm quốc tế nghệ thuật Chen Shan Ren, Chân Thiện Nhẫn, được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Atragel Gabius. Nằm bên trong tòa nhà hội đồng thảo luận danh dự ở thành phố San Marcos de Tucumán, Argentina, các tác phẩm nghệ thuật mô tả vẻ đẹp của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại tàn khốc mà các học viên phải chịu ở Trung Quốc dưới chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như những mặt tích cực của việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Hàng trăm khách tham dự triển lãm cho biết họ đánh giá cao các bức tranh. Họ chia sẻ cảm xúc của mình trước những tác phẩm nghệ thuật và chân thành cảm ơn các học viên đã tổ chức sự kiện này. Nhiều du khách bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với các học viên ở Trung Quốc đã phải chịu đựng và thậm chí đã qua đời vì bị bức hại. Họ cũng rất biết ơn về thông tin này và một số cho hay họ dự định học các bài công pháp và trải nghiệm những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ủy viên Hội đồng Thủ đô, ông Lucas Arganes, đã để lại thông điệp cho các học viên rằng một buổi triển lãm khiến chúng ta tràn đầy hy vọng về việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, không bạo lực và mãi hòa bình. Chủ tịch Hội đồng Thảo luận Danh dự, ông Fernando Zuri, đã ca ngợi và chúc mừng cuộc triển lãm, đồng thời mở rộng cánh cửa cho các hoạt động trong tương lai. Ông cảm ơn các học viên địa phương đã cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Belen, người đã xem các tác phẩm nghệ thuật 8 năm trước, cho biết: Lần đầu tôi đã rất xúc động, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi phải trải qua những năm tháng này mới có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm lần này với góc nhìn trưởng thành hơn. Và tôi lại bật khóc. Nhiều khách mời tham dự triển lãm cho biết họ hy vọng các học viên có thể mang các tác phẩm nghệ thuật đến nhiều thành phố hơn trong tỉnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.